là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ huyện Văn Yên. 6 tháng đầu năm, Yên Bái đón trên 1,3 triệu lượt du khách, tăng 25% so với cùng kỳ. 35 người chết do tai nạn giao thông. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ra quyết định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Thực hiện nghiêm việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp, phối hợp chỉ đạo hoạt động của chi bộ quân sự xã phường thị trấn theo đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đặc biệt 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời bình. Theo đó đã duy trì thường xuyên nghiêm túc công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập các phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương, phối hợp tổ chức gần 20.000 lượt diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã. Từ năm 2014 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các lực lượng huy động trên 9.000 lượt người, hơn 250 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, rà soát điều chỉnh bổ sung các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý kịp thời các tình huống thiên tai dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Văn Yên. Dự hội nghị công bố quyết định có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Lê Thành Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đến nhận công tác tại huyện ủy Văn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2021-2026 theo quyết định số 1086 ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Tỉnh ủy Yên Bái. Trao quyết định chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thành Hùng được điều động phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, căn cứ vào năng lực sở trường của cán bộ, tình hình thực tế của địa phương và thực hiện đề án nhân sự của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ đối với huyện Văn Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao năng lực, quá trình rèn luyện của đồng chí Lê Thành Hùng trong thời gian qua và đề nghị trên cương vị mới các đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học hỏi, bám sát thực tiễn, nhanh chóng tiếp cận với công việc cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Văn Yên ngày càng phát triển vững mạnh. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến huyện như phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới, xây dựng huyện chuyển đổi số. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để đồng chí Lê Thành Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kỳ họp đã quán triệt thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua tờ trình về việc giới thiệu đề cử bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban dân huyện Văn Yên đối với đồng chí Lê Thành Hùng. Đồng chí Lê Thành Hùng sinh ngày 2 tháng 8 năm 1975, dân tộc Kinh, trình độ đại học chuyên ngành quản lý giáo dục, thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Chức vụ hiện nay là Chánh văn phòng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái, được giới thiệu để Hội đồng dân huyện Văn Yên bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thông qua các tờ trình, tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lê Thành Hùng, đại biểu Hội đồng dân huyện Văn Yên đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Kết quả, đồng chí Lê Thành Hùng đã được đại biểu Hội đồng dân huyện tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 24 tháng 6, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại một điểm cầu cấp tỉnh, 10 điểm cấp huyện và 94 điểm cầu cấp cơ sở với trên 2.430 báo cáo viên. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên được truyền đạt các nội dung về kỹ năng chuẩn bị và thực hiện một buổi tuyên truyền miệng, trình bày mẫu chuyên đề về một vấn đề sự kiện, những kỹ năng phương pháp để thực hiện tuyên truyền miệng hiệu quả trong tình hình mới. Qua lớp tập huấn, các báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đưa công tác tuyên truyền miệng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới để thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, chỉ thị số 06 của Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
6 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch Yên Bái đã đón phục vụ được gần 1,3 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 167.000 lượt khách, đạt 56% kế hoạch, doanh thu ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Những kết quả trên có được là do tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch mạo hiểm. Các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch đã biết đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch mới ấn tượng vào khai thác như di tích quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà, Lòng Chảo Mường Lò, giàu bản sắc văn hóa để chào đón du khách đến khám phá trải nghiệm. Bên cạnh đó, Yên Bái đã triển khai hiệu quả các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, triển khai các chương trình kích cầu giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Trong những năm qua, với việc lựa chọn đưa những giống cây trồng mới vào canh tác mang lại thu nhập cho người dân đã khẳng định hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Câu chuyện cây lê trên vùng đất cao Mù Căng Chải đã và đang mang lại thu nhập cao giúp người dân nâng cao đời sống, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn. Với diện tích đồi hơn 2 hectare, gia đình chị Giàng Thị Trù ở bản Ngã Ba Kim, xã Búng Luông đã từng đưa cây mận tam hoa, mận hậu, xoài vào trồng. Tuy nhiên, các loại cây này không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai cũng như khí hậu, nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tìm hiểu về cây lê, năm 2018, gia đình chị Trù đã mạnh dạn chặt bỏ cây mận tam hoa, mận hậu và xoài để đưa 200 gốc lê vào trồng. Đến năm thứ 3, cây đã bắt đầu cho thu hoạch, 1 hectare lê thu hoạch trên 40 tấn quả với giá bán trung bình 25.000 đồng mỗi kg, đã mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng cho gia đình chị Trù. Chị Trù tâm sự.
Trước đây là nhà tôi trồng cây mận tam hoa, nhưng mà cây mận tam hoa này thì nó năng suất không hiệu quả, nên là nhà tôi quyết tâm trồng cây lê xanh ạ. Cây lê xanh này thì một năm có thể là nó rất là sai quả luôn, nên là một năm vợ chồng tôi có thể thu dưới trên 100 triệu thì cũng đủ để phục vụ nhu cầu gia đình kinh.
Sinh sống trên địa hình đồi núi dốc, người dân xã Búng Luông chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, do vậy đời sống kinh tế rất khó khăn. Để nâng cao mức sống cho người dân, nên trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Búng Luông đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có cây lê. Đến nay, trên địa bàn xã Búng Luông đã trồng được 72 hectare cây lê, trong đó có trên 5 hectare cho thu hoạch. Ông Lý A Tủa, Phó Bí thư Thường trực xã Búng Luông cho biết.
Trước thì bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa, trồng ngô. Hiện tại thì cũng người dân cũng chuyển đổi về cơ cấu cây trồng. Thì đối với cây lê, địa bàn thì hiện tại thì xã đã triển khai được trên 70 ha. Thì hiện nay là cũng 1 ha cho thu nhập khoảng trên 100 triệu. Hiện nay là cái thu nhập về cái lê này cũng hiệu quả hơn về sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới thì có vị chính quyền sẽ mở rộng thêm cái diện tích để tăng thu nhập cho người dân đến năm 2025 là đối với xã về đích nông thôn mới.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế làm giàu trên chính quê hương, qua trồng thử nghiệm từ năm 2008 đến nay, huyện ủy Mù Căng Chải đã trồng được 200 hectare, chủ yếu là giống lê Đài Loan và lê Tai Nung. Ông Lương Văn Thư, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thì qua quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đối cũng đã đưa một số giống cây trồng ôn đới vào phát triển tại địa bàn huyện, thì trong đó có cây lê là chúng cho thấy là có mang lại hiệu quả kinh tế cao cho giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo. Đấy, về định hướng phát triển cây lê thì thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện cũng như là đề án phát triển cây ăn quả của huyện là giai đoạn 21-25 thì cũng phấn đấu là đến năm 2025 thì sẽ xây dựng thành một vùng sản xuất cây lê hàng hóa tập trung tại các xã khu 2 của huyện Mù Căng Chải với diện tích dự kiến khoảng trên 300 ha. Để đảm bảo về sinh kế ổn định cho người dân ấy, thì huyện đang chỉ đạo là thực hiện là sản xuất là liên kết theo chuỗi giá trị từ cái khâu cung ứng đầu giống cho đến vật tư cho đến vấn đề là tiêu thụ sản phẩm cho người dân là có ký kết hợp đồng giữa đơn vị giữa doanh nghiệp và người dân, đảm bảo từ khâu vào đến đầu ra cho người dân.
Để cây lê thực sự trở thành cây mũi nhọn mang lại thu nhập ổn định và lâu dài cho người dân, thì việc quy hoạch trồng ở những khu vực phù hợp cũng như tích cực ứng dụng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đồng thời quảng bá liên kết tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết.
Trong thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất phối hợp với bà con nông dân các huyện, thị, thành phố thực hiện tu sửa, nạo vét kênh mương dẫn nước các công trình thủy lợi và tổ chức bơm nước cả ngày lẫn đêm phục vụ bà con nông dân cày bừa, làm đất gieo trồng cây vụ mùa, đảm bảo tiến độ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện có hơn 3.220 công trình thủy lợi lớn nhỏ với 36 trạm bơm công suất 540 mét khối một giờ và 128 hồ chứa, trên 3.000 đập dâng và trên 4.300 km kênh mương, phục vụ tưới tiêu cho trên 19.200 ha lúa mùa của 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Từ đầu vụ đến nay, công ty đã cùng với các địa phương tích cực trữ nước ở các hồ chứa, tu sửa được hàng chục công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông được hàng trăm km kênh mương, đồng thời bảo dưỡng được hơn 30 trạm bơm để bơm nước phục vụ cho nhân dân làm đất gieo cấy vụ mùa. Nhờ vậy đã cung cấp đủ nước tưới cho bà con nông dân các địa phương làm đất gieo cấy trà lúa mùa sớm. Hiện nay nhân dân các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa và cây vụ xuân để gieo trồng cây lúa vụ mùa. Anh Phạm Ngọc Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Chúng tôi phục vụ bà con nhiệt tình, cơ sở thôn hoặc là bà con nhân trưởng thôn hoặc lại ban lãnh đạo xã yêu cầu hoặc nhu cầu là lấy nước, chúng tôi phục vụ bà con đến nơi đến chốn, không để cho bà con thiếu nước nên bà con không có một cái vấn đề gì là thắc mắc phàn nàn gì.
Với sự chủ động tích cực, các tổ đội sản xuất đã đảm bảo đủ nước tưới cho bà con nông dân cày bừa làm đất gieo trồng cây vụ mùa, đảm bảo tiến độ, không để diện tích nào bị khô hạn thiếu nước. Đến thời điểm này, nhân dân các dân tộc các huyện thị thành phố Yên Bái đã cơ bản gieo xong mạ, 100% diện tích đất đã được cày ải. Nhân dân đang tích cực lấy nước vào ruộng để bừa làm đất. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Công ty sẽ tổ chức sửa chữa, tu bổ, nạo vét phát dọn, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, các trang thiết bị thủy lợi phục vụ cho sản xuất. Và từ những tháng trước đây thì công ty cũng đã thực hiện những cái việc tích nước cho các hồ chứa và sửa chữa những cái hạng mục công trình bị hư hỏng với một cái tinh thần là không để cho một cái diện tích nào bị thiếu nước, bị hạn.
Thưa quý vị và các bạn, trên non cao ở bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần, huyện Văn Chải, khu homestay của chàng trai trẻ người Mông Hờ A Di như một nét chấm phá độc đáo trở thành điểm đến hút khách du lịch mỗi mùa săn lúa chín. Và quý vị thân mến, A Di đã từng 4 năm đèn sách tốt nghiệp Học viện Quản lý Giáo dục ở Hà Nội, song anh vẫn quyết tâm trở về quê hương để khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng. Trước đây, bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần, huyện Văn Chải rất ít người biết đến, dù bản chỉ cách thị tứ và quốc lộ khoảng 6 km. Từ khi homestay của chàng trai người Mông Hờ A Di đi vào hoạt động, cứ mỗi mùa lúa chín hay mùa nước đổ, du khách gần xa lại đổ về để chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang, bức tranh kiệt tác thiên nhiên đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Anh Hợ A Di chia sẻ.
Thứ nhất là về cái view ấy, thì có thể ngắm được rất là nhiều ruộng bậc thang của ba xã La Văn Tần, Chế Cô Nha với lại Dế Sô Phình. Nhưng là khách đến Mù Căng Chải là chính là họ chỉ là đi ngắm lúa ấy. Nên là em mới chọn cái vị trí này để mở bông ngăn lao để khách nghỉ ngơi.
Lúc đời khởi nghiệp, Hờ A Dì gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn lẫn kinh nghiệm làm du lịch. Song với quyết tâm cộng với sự ủng hộ của gia đình và chính quyền địa phương, Hờ A Dì đã mạnh dạn vay vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mở mang cơ sở. Đến nay, mô hình du lịch của anh đã trở thành điểm thu hút khách với một nhà tiếp đón rộng rãi, có hệ thống nhà bếp, phòng ăn, bàn tiếp khách và 6 phòng bungalow khép kín với view thoáng đãng, có thể ngắm nhìn toàn cảnh các triền ruộng bậc thang và những thời điểm đẹp nhất. Trong những đợt cao điểm, mùa du lịch bungalow của A Dì đã đón và phục vụ lưu trú cho hàng chục lượt khách mỗi ngày. Với những thành công bước đầu, chàng trai trẻ Hờ A Dì còn khá nhiều dự định trong tương lai, Hờ A Dì cho biết thêm.
Kỳ vọng của em là em sẽ xây dựng Si là một nơi để gặp gỡ, nơi để có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ, nên là em mới đặt cái tên Si là nó theo tiếng Anh ạ. Nó sẽ bao gồm là sẽ làm em sẽ xây dựng là nơi để gặp gỡ, nơi ngắm cảnh, và sau này khách đến đây thì sẽ được trải nghiệm tất cả mọi thứ ở đấy.
Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang đã trở thành một bản anh hùng ca về sức mạnh đoàn kết, tinh thần dân tộc và sự sáng tạo độc đáo của những người Non Cao, Mù Căng Chải. Trên mảnh đất này, những thanh niên người Mông mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm như Hờ A Dì đã góp phần quan trọng trong việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản, phấn đấu xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong tương lai không xa.
Trong 6 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, 80 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 80 người. Đường sắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người so với cùng kỳ. Năm 2023, tăng 24 vụ tai nạn giao thông, tăng 5 người chết, tăng 29 người bị thương. Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 2.099 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát trực tiếp là 1.857 trường hợp và qua hệ thống camera giám sát giao thông 242 trường hợp. Tạm giữ 615 phương tiện, xử lý 2.174 trường hợp, phạt tiền 2.106 trường hợp với tổng số tiền trên 4 tỷ 800 triệu đồng, cảnh báo 68 trường hợp, tước 481 giấy phép lái xe. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thành thùng xe, chở quá khổ, quá tải. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, hình thành thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia, không lái xe.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 23 tháng 6, truyền thông Mỹ đưa tin khoảng 100 triệu người ở 27 bang đang phải đối mặt với một đe dọa từ thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, trong đó có hai thành phố lớn nhất nước Mỹ là Los Angeles và New York. Los Angeles đưa ra cảnh báo nắng nóng với nhiệt độ dự kiến lên tới 32 đến 37,7 độ C. Đồng thời, thành phố New York cũng đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ và kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong một ngày cao nhất 136 năm của thành phố có thể bị phá vỡ. Trong ngày 23 tháng 6, các thành phố bờ đông của nước Mỹ đang cố gắng ứng phó trước nhiệt độ nắng nóng kỷ lục. Trong khi những điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan lan sang bờ tây nước Mỹ, trên 100 triệu người dân khắp đất nước phải đối mặt với cảnh báo và khuyến cáo nắng nóng. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo thành phố Baltimore và thành phố Philadelphia thuộc bờ đông của Mỹ có thể ghi nhận nền nhiệt kỷ lục gần 38 độ C trong ngày 23 tháng 6, theo giờ địa phương. Trong khi đó, nhiệt độ ở các bang bờ Tây có thể sẽ tăng lên khoảng 33 độ C, tức cao hơn 15 độ C so với nền nhiệt thông thường vào thời điểm này của năm. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu do con người gây ra mà biểu hiện là tình trạng nhiệt độ trái đất tăng cao được xem là nguyên nhân chính gây ra các đợt sóng nhiệt trên khắp Bắc Bán Cầu trong tuần này. Một ngôi chùa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đang sử dụng voi robot để thực hiện các nghi lễ tôn giáo thay vì voi sống, trong nỗ lực giảm thiểu vấn đề nuôi nhốt và lạm dụng voi. Con voi robot sống động như thật, cao 3 mét và nặng 800 kg, tai và thân của nó có thể tự lắc lư. Bang Kerala tổ chức hội voi hàng năm và lễ hội bao gồm một cuộc diễu hành voi. Luật pháp địa phương quy định voi cần nghỉ ngơi ít nhất 12 giờ sau 5 giờ diễu hành, nhưng voi bị nuôi nhốt có thể bị ngược đãi trong quá trình huấn luyện dẫn đến tấn công con người. Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Ấn Độ, bà Ravit cho biết, trong 15 năm qua, 526 người đã bị tấn công và giết chết bởi những con voi được sử dụng cho các hoạt động tôn giáo. Để ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra, chúng tôi đã tặng con voi robot này cho lễ hội. Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Ấn Độ hy vọng có thể giúp các ngôi chùa tiến hành các nghi lễ tôn giáo một cách an toàn và không tàn ác. Trong tuyên bố được cho là nhằm trấn an dư luận trong nước, đồng thời gây áp lực lên các nhà trung gian quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định nước này sẵn sàng mở mặt trận mới chống lực lượng Hezbollah ở Liban, đồng thời tiếp tục gây áp lực quân sự tại dải Gaza nhằm mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, dù không mong muốn, song Israel sẵn sàng mở thêm mặt trận mới và chiến đấu trên nhiều mặt trận trong cùng lúc, ám chỉ khả năng sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Lebanon nhằm xóa bỏ mối uy hiếp mà lực lượng Hezbollah tạo ra với các cộng đồng dân cư dọc biên giới phía bắc Israel. Về cuộc chiến tại dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ Israel sẵn sàng tạm dừng chiến sự tại Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn từng phần để đổi lấy việc Hamas phóng thích một số con tin. Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự sẽ không xảy ra trước khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Hu-chan cho biết, nếu Nga cung cấp vũ khí có độ chính xác cao cho Triều Tiên thì Hàn Quốc sẽ viện trợ không hạn chế cho Ukraine. Theo Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, các yêu cầu cụ thể về viện trợ quân sự của Hàn Quốc cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào cách Nga nhìn nhận cảnh báo mà Hàn Quốc đưa ra gần đây. Về quan hệ giữa Hàn Quốc và Nga, ông Chang Hu-chan chỉ ra rằng nỗ lực của một bên thôi là chưa đủ, Nga cũng phải cố gắng. Do các hành động liên quan của Nga đang tiến gần đến ranh giới đỏ nên Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng A Euro 2024, đội tuyển Đức trải qua trận đấu vô cùng vất vả trước Thụy Sĩ. Đội tuyển Đức nhập cuộc chủ động trước Thụy Sĩ, ngay phút thứ 17, Andrich đã khiến màng lưới của Thụy Sĩ rung lên với pha sút xa, đưa bóng đi đập ấn tượng, nhưng rồi bàn thắng không được công nhận bởi Musiala trước đó đã phạm lỗi. Thoát thua may mắn, Thụy Sĩ lập tức khiến Đức ôm hận. Phút 28, Freuler có tình huống chuyền bóng khó chịu, tạo điều kiện để Ndoye băng vào dứt điểm tung lưới của cỗ xe tăng. Đội tuyển Đức duy trì sức ép lớn trong hiệp 2, tuy nhiên hàng thủ của Thụy Sĩ có ngày thi đấu vô cùng chắc chắn. Họ hóa giải hầu hết các tình huống hãm thành của chủ nhà Đức. Phải mãi tới thời gian bù giờ của hiệp 2, Đức mới có được bàn gỡ hòa. Hai cầu thủ vào sân thay người là Raul và Fulkrug tạo nên khác biệt. Raul tạt bóng chính xác, Fulkrug bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Đức. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Chung cuộc, Đức hòa Thụy Sĩ 1-1 để giữ vị trí đầu bảng A. Lượt cuối bảng A Euro 2024, trận đấu giữa Scotland và Hungary đã diễn ra gay cấn đến tận phút cuối. Cuối hiệp 1, sáng ngang khung thành Scotland rung lên sau cú đánh đầu của Orban, nhưng tình huống quay chậm cho thấy cầu thủ bên phía Hungary đã rơi vào tư thế việt vị. Sau hiệp 2, Scotland và Hungary tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Cũng hiệp 1, Hungary vẫn là đội ra tạo được những cơ hội rõ ràng hơn. Kịch tính đẩy lên cao trào vào cuối trận khi cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ bù giờ thứ 2, cờ robot thoải mái, căn chỉnh rồi dứt điểm treo góc trúng cột dọc khung thành Scotland. Vào đúng những giây bù giờ cuối cùng, Hungary thực hiện pha phản công nhanh trước khi cờ robot ghi bàn thắng quý hơn vàng. Thắng nghẹt thở, Hungary giành ngôi thứ 3 bảng A với 3 điểm, xếp sau chủ nhà Đức và Thụy Sĩ. Họ hiện cũng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng dành cho các đội hạng 3 và có cơ hội giành quyền lọt vào vòng 1-8 Euro 2024. Chuyển sang bảng C Copa America, Mỹ có màn ra quân tưng bừng với một siêu phẩm hết sức đẹp mắt. Phút thứ 3, đội trưởng Pusilic đón bóng bên cánh trái từ một quả phạt góc và tung ra cú cứa lòng quá đẹp mắt, đánh bại thủ thành Vizcarra. Trong hơn 12 tháng qua, Bolivia đã mất nhiều cầu thủ kinh nghiệm từ giã đội tuyển với đội bóng và đội bóng khá yếu ớt trong cách chống trả sau bàn thua. Đến phút 44, Balogun đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Mỹ. Anh được Pusilic dọn cỗ và có quá nhiều thời gian lẫn khoảng trống để chỉnh bóng sang chân trái, tung cú dứt điểm, chéo góc. Huấn luyện viên Zago thay tới 3 người và đẩy cao đội hình Bolivia để tìm bàn thắng, nhưng họ có quá nhiều khoảng trống ở phía sau và đáng lẽ đã bị trừng phạt bởi Balogun nếu như bẫy việt vị không giải cứu trước khi thủ môn Vizcarra cứu thua hay sau một pha solo của Pusilic. Sau khi Balogun rời sân dự bị Ricardo Pepi, trong vòng 3 phút đã 3 lần dứt điểm và 3 lần buộc Vizcarra cứu thua. Tỷ số 2-0 được giữ tới hết trận và Mỹ với 3 điểm đầu tay sẽ nhắm tới đoạt vé sớm bằng một trận thắng trước Panama.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 6 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá, khu vực mưa lớn. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá khu vực mưa lớn, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, đề phòng sạt lở đất đá khu vực mưa lớn, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.